Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không tại Đồng Nai, thu giữ 6,8 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng trong vụ việc đã bị bắt giữ. Xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép. Trong mục tìm hiểu pháp luật là quyết định số 08/2023/QĐ-UBND về việc ban hành quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không tại Đồng Nai, thu giữ 6,8 kg ma túy tổng hợp. Đối tượng trong vụ việc đã bị bắt giữ. Theo Cục Hải quan Hà Nội, ngày 26 tháng 5, tại địa bàn phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, các lực lượng gồm Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom, Công an thành phố Biên Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đối tượng Vũ Minh Phúc, trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển chất cấm. Tiến hành kiểm tra bưu kiện đối tượng Phúc vừa nhận, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 24 hộp nhựa hình trụ tròn. Toàn bộ 24 hộp chứa viên nén màu xám, tổng trọng lượng khoảng 6,8 kg. Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng Vũ Minh Phúc khai nhận số ma túy nói trên được gửi từ nước ngoài về sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó được chuyển phát vào địa bàn thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cho đối tượng Vũ Minh Phúc, rồi Phúc tiếp tục vận chuyển số ma túy nói trên cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi Phúc vừa nhận kiện hàng chứa 6,8 kg viên ma túy tổng hợp thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tuấn, trú tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Cơ quan công an xác định Tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với Vũ Minh Phúc và có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023, Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Tại lễ phát động, lãnh đạo Công an huyện đã thông tin kết quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và phòng chống ma túy trên địa bàn huyện trong những tháng đầu năm nay. Theo đó, lực lượng công an đã phát hiện xử lý 55 vụ, 61 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 37,2 gram heroin, 18,8 gram ma túy tổng hợp, khởi tố 49 vụ, 53 bị can phạm các tội về ma túy. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 45 đối tượng, đạt 250% chỉ tiêu công an tỉnh giao, lập hồ sơ quản lý theo dõi 716 người nghiện, duy trì có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm về ma túy. Trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công an huyện Đại Từ tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm về ma túy. Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tội phạm và tệ nạn ma túy. Tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, xử lý kịp thời các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Công an huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6, trên địa bàn xuất hiện một đối tượng nam thanh niên khoảng 35 tuổi, điều khiển xe mô tô Sirius màu đen cam đến nhà bà HTC tại khóm 1, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh để thực hiện hành vi lừa đảo. Đối tượng này giới thiệu là đại diện công ty năng lượng Việt Nhật, muốn mua đất của bà C để đặt bảng quảng cáo. Sau một lúc nói chuyện và được bà C đồng ý cho thuê với giá 36 triệu đồng trên 2 năm, đối tượng liền ghi hợp đồng, đồng thời giới thiệu với bà C về sản phẩm bếp năng lượng mặt trời, tổng trị giá 7 triệu đồng, gồm bếp 5 triệu đồng và pin 2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bà C đồng ý mua, thì đối tượng chỉ đưa bếp và nhận 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bà C ra chỉ điểm đặt bảng quảng cáo và nói rằng hôm sau đến thanh toán tiền hợp đồng này sẽ giao luôn pin bếp và trừ lại tiền. Ngay sau đó, đối tượng lên xe chạy nhanh về hướng xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh. Công an huyện Vĩnh Linh nhận định đây là đối tượng lừa đảo. Trong 2 năm nay, nhiều đối tượng lừa đảo là người ngoài địa phương đã nhiều lần đến địa bàn huyện Vĩnh Linh. Đối tượng sử dụng thủ đoạn tương tự trên để lừa đảo nhiều người, chủ yếu là người già ở các vùng quê. Công an huyện Vĩnh Linh thông báo người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện người lạ mặt có các hành vi, dấu hiệu nghi ngờ và bất thường thì thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Vào hồi 11 giờ ngày 1 tháng 6, Tổ Kiểm soát Quân sự Quân khu 1 do Thiếu tá Nông Đình Long làm tổ trưởng cùng hai tổ viên đã phối hợp với lực lượng Kiểm soát Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên và Tổ công tác Công an phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1984, tổ 16, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Trước đó, theo nguồn tin từ quần chúng nhân dân, đối tượng Nguyễn Văn Tuân, người từng có tiền án về tội lừa đảo, mới ra tù được khoảng 5 tháng, thường mặc bộ đồ quân phục mang quân hàm trung tá, biển tên Nguyễn Việt Phương. Qua xác minh của cơ quan chức năng, đối tượng Nguyễn Văn Tuân khai mua bộ quân phục trên với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi tổ công tác kiểm tra, Nguyễn Văn Tuân đang ngồi tại quán cà phê The King ở tổ 9, phường Hòa Văn Thụ để chờ nhận tiền chạy việc cho một doanh nghiệp. Tổ kiểm soát quân sự quân khu 1 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tuân cho công an phường Hòa Văn Thụ và công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng xảy ra nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật, gây bức xúc trong dư luận. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Tháng 3 năm 2023, Phạm Thanh Hát, sinh năm 1998, nơi cư trú tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên khởi tố về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 3 tháng 3 năm 2023, Hát điều khiển xe ô tô đi trên đường Việt Bắc. Đến đoạn giao với đường Thống Nhất thì vượt đèn đỏ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, Hát bỏ chạy rồi tấn công khiến một đồng chí công an bị thương. Hát còn lùi xe để hỏng xe mô tô tuần tra và máy quay phim của lực lượng công an. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Thống kê chưa đầy đủ của lực lượng chức năng cho thấy, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ chống người thi hành công vụ, nhiều nhất là trong hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Các đối tượng phạm tội đều thể hiện rõ sự manh động, tính chất côn đồ, bất chấp hậu quả, coi thường tính mạng người khác và coi thường pháp luật. Các vụ việc chống người thi hành công vụ thời gian qua cơ bản đã được xử lý nghiêm nhằm giữ trật tự an toàn xã hội và tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa trong cộng đồng. Các đối tượng sau đó đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái và hứa không tái phạm. Có thể dẫn chứng như tháng 2 năm 2023 vừa qua, Hoàng Mạnh L, sinh năm 1995, hộ khẩu phường Nam Tín, thành phố Phổ Yên, bị Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên xét xử 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8 năm 2022, sau khi đá bóng và uống bia ở khu đô thị Pisenza, phường Đồng Bẩm, Hoàng Mạnh L điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi từ phường Đồng Bẩm theo đường Bắc Cạn về nhà. Khi đến khu vực tổ 5, phường Hòa Văn Thụ, L gặp hai cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ. L không chấp hành, có lời nói xúc phạm, dùng tay đấm, làm hỏng máy quay và khiến đồng chí cảnh sát bị thương, tỷ lệ thương tích 1%. Tại phiên tòa, bị cáo L thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Do cô uống bia nên khi gặp các đồng chí cảnh sát cơ động không kiềm chế được nên đã phạm tội. Nồng độ cồn trong máu của L ở mức độ cao nhất. Bị cáo L cũng tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả và xin hội đồng xét xử cho được cải tạo tại địa phương. Quá trình làm việc với các cán bộ ở một số cơ quan tố tụng, chúng tôi được biết nguyên nhân dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ đa phần từ sự thiếu hiểu biết, ý thức chấp hành luật pháp kém, thậm chí coi thường pháp luật của một số người dân. Một số đối tượng đã có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng nhằm trốn tránh việc bị xử lý vi phạm. Các hành vi chống người thi hành công vụ cũng như cản trở người thi hành công vụ đã được xử lý nghiêm, nhưng nếu chế tài xử phạt tăng nặng hơn so với hiện nay, sẽ tạo sức răn đe, phòng ngừa trong cộng đồng tốt hơn nữa.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều đô thị vào các buổi tối hay đêm khuya xuất hiện các nhóm quái xế đua xe lạng lách gây náo động đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sự bình yên của nhân dân. Đua xe trái phép là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội và cần bị xử lý nghiêm. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, hành vi như thế nào thì bị coi là đua xe trái phép ạ?
Cái hành vi đua xe trái phép chính là cái hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông với mục đích nhằm là đua với một người điều khiển phương tiện giao thông khác mà không được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi đua xe trái phép là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 6 của điều 8 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008. Đối với hành vi này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thưa luật sư, hành vi đua xe trái phép gây nguy hiểm như thế nào cho xã hội ạ?
Đua xe trái phép bản thân nó là gây mất an toàn giao thông bởi vì nó diễn ra ở các cung đường giao thông. Thứ hai là những đối tượng này không những gây nguy hiểm cho bản thân mình, trong nhiều trường hợp thì đã gây ra những cái tai nạn thảm khốc, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của những người tham gia giao thông khác. Những đối tượng này thì khi đua xe thì thường lại tổ chức tụ tập thành những cái nhóm lớn, làm mất an ninh xã hội, tạo nên những cái hình ảnh xấu xí gây bức xúc cho dư luận. Cái hành vi đua xe trái phép có thể được một bộ phận giới trẻ lại cổ suý nên nó ảnh hưởng lệch lạc đến lối sống trong một cái bộ phận thanh thiếu niên là nguyên nhân dẫn đến các cái tội phạm khác.
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì người có hành vi đua xe trái phép sẽ bị xử lý như thế nào thưa luật sư ạ?
Người có hành vi đua xe trái phép tùy vào tính chất, mức độ mà có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với cái mức phạt tiền lên đến 25 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện. Còn trong trường hợp mà hành vi đua xe trái phép thỏa mãn các dấu hiệu của cấu thành hình sự thì sẽ bị xem là tội phạm với hình phạt có thể lên tới 20 năm tù. Cụ thể tại điều 266 Bộ luật hình sự quy định về tội đua xe trái phép như sau: người nào mà đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại điều 265 của bộ luật này hoặc là đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 đến 61%. Hai là gây thiệt hại về tài sản từ 50 triệu đến dưới 100 triệu đồng. Còn đối với các cái tình tiết định khung tăng nặng, ví dụ như làm chết người này, hay làm chết 2 người này, hoặc là làm chết 3 người trở lên, thì tội phạm có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên tới 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng cái hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Xin cảm ơn luật sư.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng
sao em cứ bông đùa, lại về với cá bạc đầy quang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy quang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, đường lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng.
Chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung tiếp theo của quyết định số 08/2023/QĐ-UBND về việc ban hành quy định bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử, điểm du lịch, điểm dân cư nông thôn, công trình phòng chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Điều 7. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu du lịch, khu di tích lịch sử, điểm du lịch. 1. Thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến việc bảo đảm an toàn phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu du lịch, khu di tích lịch sử, điểm du lịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 2. Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết để có hướng dẫn cần thiết, bảo đảm biện pháp an toàn cho người lao động và khách du lịch đến tham quan, đồng thời chủ động thực hiện ngừng hoạt động phục vụ khách du lịch trong thời gian xảy ra thiên tai. 3. Kiểm tra rà soát thực trạng cơ sở vật chất, có biện pháp gia cố, chằng chống, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch. 4. Đối với các khu du lịch, khu di tích lịch sử, điểm du lịch tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối phải chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, chủ động các biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời các sự cố và nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai. Điều 8. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng khu công nghiệp. 1. Tổ chức hướng dẫn, tập huấn ít nhất một lần trên năm cho cán bộ, công nhân, người lao động nhằm phổ biến, bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, tăng khả năng ứng phó tại chỗ, chủ động các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiên tai do thiên tai. 2. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin diễn biến thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình, hạng mục công trình, cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cho cán bộ, công nhân và người lao động về diễn biến thiên tai, trọng điểm sung yếu về phòng chống thiên tai đối với công trình, hạng mục công trình hạ tầng, khu lân cận có nguy cơ xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến an toàn trong khu vực. 3. Hàng năm chủ động lập phương án và kế hoạch cụ thể công tác phòng chống thiên tai của đơn vị, kiểm tra rà soát mức độ an toàn chịu lực, ổn định hiện trạng của công trình, hạng mục công trình hạ tầng và có biện pháp xử lý khi không đảm bảo an toàn nếu có thiên tai xảy ra. 4. Tiến hành các biện pháp gia cố, giằng chống, bảo đảm an toàn, đặc biệt là hệ thống mái tôn, vách tôn, trần nhựa, cửa kính, thiết bị máy móc, tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không đảm bảo an toàn khi có dự báo, cảnh báo thiên tai có thể xảy ra. Điều 9. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng điểm dân cư nông thôn. 1. Rà soát, xây dựng và ban hành nội quy, quy chế hoạt động và thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong việc quản lý, vận hành, sử dụng công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 2. Thực hiện rà soát, lập kế hoạch di chuyển các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ cao rủi ro thiên tai đến nơi ở an toàn. Cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố do thiên tai cho các tổ chức, hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai. 3. Thông báo và yêu cầu các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kiểm tra, rà soát và có các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn công trình, nhà ở, thuộc quyền sở hữu của mình. 4. Kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn và có biện pháp sửa chữa, gia cố đối với các công trình sử dụng mái tôn, fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn pano, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao. 5. Bảo đảm an toàn điện, cung cấp nước sạch, thông tin liên lạc cho các điểm dân cư nông thôn bị ngập úng, chia cắt. 6. Thực hiện việc nạo vét kênh mương, cửa lấy nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm dã chiến, chuẩn bị bố trí phương tiện vận chuyển nước sạch để kịp thời cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong các điểm dân cư nông thôn tại các vùng thiếu nước nghiêm trọng khi hạn hán xảy ra. Điều 10. Nội dung bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai trong quản lý, vận hành và sử dụng công trình. 1. Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình phòng chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện theo các quy định tại chương 3, thông tư số 13/2021/TT-BNN-PT-NT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với hệ thống giao thông đường bộ địa phương, đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, thực hiện theo các quy định tại thông tư số 03/2019/TT-BGT-VT ngày 11 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ và thông tư số 43/2021/TT-BGT-VT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 03/2019/TT-BGT-VT ngày 11 tháng 1 năm 2019. 3. Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác, thực hiện theo các quy định về phòng chống thiên tai chuyên ngành, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến việc quản lý, vận hành và sử dụng công trình theo quy định của pháp luật và các nội dung cụ thể như sau. A. Xây dựng phương án bảo đảm an toàn đối với công trình đang thi công xây dựng, lập và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác bảo đảm an toàn đối với các công trình gây ảnh hưởng đến dòng chảy, công trình ven sông suối ngăn dòng như ngầm tràn, cầu giao thông, thủy điện, với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa lũ. B. Thực hiện việc rà soát, đo đạc, quan trắc, theo dõi, đánh giá, giám sát an toàn công trình, khu vực chịu tác động khi vận hành công trình, chú trọng các khu vực trọng điểm xung yếu của công trình, hạng mục công trình, khu vực có nguy cơ cao gia tăng rủi ro thiên tai, ảnh hưởng đến an toàn công trình để có biện pháp sửa chữa. Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến thiên tai ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình, hạng mục công trình theo quy định. C. Thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình, hạng mục công trình theo quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. D. Kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn cho các công trình, đặc biệt đối với các công trình đặt các vị trí xung yếu như ven sông, khu vực thường xuyên chịu tác động của mưa, lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, khu vực đông dân cư. Đánh giá thường xuyên định kỳ về hiện trạng an toàn công trình, hạng mục công trình. Khi có cảnh báo thiên tai phải kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn công trình, thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống ứng phó, đề xuất biện pháp và kế hoạch sửa chữa, khắc phục kịp thời các hư hỏng để bảo đảm an toàn công trình, hạng mục công trình trước, trong và sau thiên tai nếu có. E. Xử lý ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn công trình, hạng mục công trình hoặc làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai, trường hợp xảy ra sự cố và các tình huống ảnh hưởng đến an toàn công trình, hạng mục công trình vượt quá khả năng phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trực tiếp quản lý hoặc cơ quan quản lý cấp trên để được hỗ trợ. F. Tổ chức xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hàng năm phương án ứng phó thiên tai theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai và các quy định khác có liên quan. Xây dựng phê duyệt quy trình vận hành công trình. Đối với công trình phải xây dựng quy trình vận hành. Khi vận hành công trình phải thực hiện thông tin, cảnh báo đến cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và chính quyền nơi chịu tác động của quá trình vận hành, nhất là trong tình huống thiên tai đang diễn ra tại khu vực công trình và vùng bị tác động của quá trình vận hành. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.